Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, trước tiên tôi xin được tóm lược lại lời Chúa trong thánh lễ mình máu thánh Chúa hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế kể về câu chuyện của tổ phụ Abraham. Chúng ta biết Abraham từ một người thanh niên. Một ngày kia được Đức Chúa nói: Abraham, Abraham, hãy từ bỏ quê hương của ngươi đến miền đất kia kìa, ta sẽ ban cho ngươi. Abraham từ bỏ quê hương và tiến về miền đất hứa. Thế thì trên hành trình tiến về miền đất hứa, Abraham phải tiêu diệt những người dân, những địch quân ở những cái nơi mà Abraham đi qua. Và bài đọc thứ nhất kể lại việc sau khi chiến thắng được địch quân, Abraham trở về và gặp thượng tế Melchizedek. Gặp được thượng tế của Đức Chúa, Abraham liền dâng cho thượng tế 1/10 chiến lợi phẩm của mình. Abraham đã dâng cho thượng tế Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm của mình để làm gì? Để thượng tế ấy, thượng tế của Đức Chúa, chúc phúc cho Abraham dòng dõi đông như sao trên trời và như cát bãi biển. Đấy chính là hình ảnh của một đời sống vĩnh cửu còn mờ mờ nơi Abraham trai trẻ ngày hôm nay. Và chúng ta biết Abraham còn phải nhìn xuyên qua cái hiếm muộn của mình cho đến lúc tuổi già để thấy được sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa ban cho. Dâng cho thượng tế Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm để lãnh nhận lại phúc lộc từ trời cao, rất là ý nghĩa trong thánh lễ đầu tháng hôm nay. Thế thì 1/10 chiến lợi phẩm ấy đã là hình ảnh của 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Người môn đệ Đức Giêsu bảo: Thầy ơi, cho họ về đi, vì nơi này hoang vắng, bánh trái đâu mà cho họ ăn. Đức Giêsu bảo: Chính anh em phải cho họ ăn đi. Môn đệ: Chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi. Đấy, của cải của chúng ta, của lễ của chúng ta thật là nhỏ bé đơn sơ. Thế nhưng nếu 5 chiếc bánh và 2 con cá ấy được dâng cho Chúa sẽ biến thành lương thực dồi dào cho 5.000 người đàn ông ăn và còn biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em. Thật là tuyệt vời, chỉ là một của lễ nhỏ thôi dâng cho Chúa sẽ mang lại no thỏa cho cả một đám đông dân chúng. Và bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy Thánh Phaolô bảo: Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, tấm bánh mà chút xíu nữa đây thôi, chúng ta sẽ được phát miễn phí, miễn phí cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền cho cả thế giới này về một Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Đây chính là lương thực mang lại sức mạnh để cho con người vượt qua cái chết. Các bạn trẻ thân mến, nếu như chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Thiên Chúa đã làm cho cả trên 10.000 người no đê, thì với cả thân mình Đức Kitô trên thập giá kia, chẳng lẽ Chúa không làm được cho chúng ta no thỏa sao? Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa làm cho mọi người ăn no đê và dư tràn, thì với cả thân thể Đức Kitô, chẳng lẽ Chúa không làm cho chúng ta no thỏa được sao? Tiếp tục, tôi xin được đọc một bản tin của Tòa Thánh Vatican. Bản tin này kể lại một phép lạ thánh thể. Đọc cho các bạn trẻ nghe nhé. Tin từ Vatican vào ngày 7 tháng 11 năm 2004, tức là năm thánh thể. Vào đầu năm thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã nhắc lại phép lạ thánh thể đã xảy ra vào thế kỷ thứ 8 tại Lanciano, Italia, trong một lá thư gửi Đức Tổng Giám mục Carlo của giáo phận Lanciano. Đức Thánh Cha đã nói: Tôi ước mong rằng trong suốt năm thánh thể này, tất cả các đoàn thể thuộc giáo phận sẽ công khai canh tân đức tin của mình vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể trên bàn thờ và quyết tâm sống tinh thần thánh thể trong mọi công việc mục vụ cũng như trong tất cả các chương trình truyền bá tin mừng. Theo truyền thống kể lại rằng một linh mục dòng thánh Basilio đang lúc cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Legongiano tại Lanciano bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể mà ngài đang cử hành trên bàn thờ. Ngay chính giây phút đó, vị linh mục liền nhìn thấy bánh thánh biến đổi thành thịt của con người và rượu thánh biến thành máu đỏ. và sau đó đông lại. Ngày nay, các di tích thánh này đang được trưng bày tại nhà thờ chính tòa Lanciano, Italia. Vào ngày 18 tháng 11 năm 1970, tiến sĩ khoa học Eduardo đã phân tích những di tích của phép lạ mình và máu thánh, và đã đưa ra kết luận rằng đó thực sự là thịt từ trái tim con người và là máu thật. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng trong lá thư đối với tất cả chúng ta là những Kitô hữu, bí tích thánh thể là tất cả, là trung tâm của đời sống đức tin và là nguồn mạch, nguồn sống tâm linh của chúng ta. Phép lạ này cũng là một biến cố đặc biệt cho cộng đoàn tại nước Ý. Đức Thánh Cha nói thêm, hơn nữa, đối với tất cả các tín hữu ở Lanciano là nơi đã xảy ra phép lạ thánh thể, thì họ càng phải yêu mến đặc biệt phép thánh thể hơn để làm gương sáng cho tất cả những người khác trên khắp thế giới đến đây hành hương tôn kính thánh thể. Phép lạ thánh thể tại Lanciano, Italia, bánh đã trở thành thịt, như ngày nay người ta đã được chiêm ngắm khi được giữ trong hào quang bằng bạc và có kích thước như mình thánh lớn, vẫn được các linh mục dùng trong các thánh lễ. Rượu đã hóa thành máu được giữ trong các chén thánh bằng thủy tinh qua những giọt máu màu đỏ. Kính thưa cộng đoàn, đây là lá thư của Đức Thánh Cha gửi trên bản tin của Đài Vatican và nhắc lại một phép lạ thánh thể. Rất tiếc chúng ta không có cơ may, không có cơ hội để đến Lanciano để chiêm ngắm dấu lạ ngày hôm nay khoa học đã chứng minh được cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, bí tích thánh thể là nhiệm màu. Một ngày kia, Thánh Thomas Aquino, một vị thánh mà ngay từ thời thơ ấu đã nổi nang về sự thông minh xuất chúng, và khi bước chân vào dòng Đông Minh, ngài cũng hết sức là tài ba và được giáo hội phong trở thành vị thánh tiến sĩ các thiên thần. Thế thì một ngày kia, khi quỳ trước thánh thể Chúa, ngài đã phải thốt lên: "Ôi bí tích thật nhiệm màu khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Thì lễ xưa đâu sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, chúng ta không thể cảm nhận được, và cái màu nhiệm ấy lại đang ở trước mặt chúng ta đây. Tất cả mọi hy lễ của trần gian này không sao sánh bằng tấm bánh trên bàn thờ ấy, mà cũng chính vì màu nhiệm ấy lại được biểu lộ nơi cái đơn sơ quá như vậy, để rồi giác quan chúng ta không cảm thấy được. Thế nhưng nếu giác quan không cảm nhận được, thì niềm tin thế cho giác quan cảm nhận." Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, đấy là cảm nhận của các vị thánh. Đấy là phép lạ đã xảy ra tại nước Ý. Chúng ta trở lại thực tế, còn chính chúng ta có khao khát thánh thể không?
Alo, tôi hỏi, tôi mời các bạn trẻ chia sẻ nhé. Còn chúng ta có khao khát thánh thể không? Không có sợ gì cả, cứ nhìn trực tiếp vào tôi. Này, mời bạn, anh có khao khát thánh thể không?
Dạ thưa cha.
Anh khao khát thế nào? Giả sử một ngày Chúa Nhật trời mưa to, anh không đến nhà thờ được, không được dự lễ, không được rước lễ, anh có trở nên điên dại vì là không được rước mình thánh Chúa không?
Thưa cha, điên dại thì hơi quá, nhưng mà thật sự con hơi tiếc và mình không tới thưa Chúa.
Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn lời chia sẻ của anh ấy. Hỏi các bạn chia sẻ rằng các bạn có yêu mến thánh thể không? Có lẽ có người nào đó ngồi ở dưới bảo: "Hỏi chính cha đi chứ việc gì phải hỏi ai. Cha có khao khát thánh thể không? Hằng ngày cha vẫn dâng lễ đó, cha có khao khát thánh thể không?" Thế thì các bạn biết tôi trả lời thế nào không? Một câu hỏi hết sức là cắc cớ, phải không? Trả lời thế nào bây giờ? Tôi xin được mượn lời của một bài hát rất nổi tiếng để trả lời cho câu hỏi cắc cớ này. Nếu tôi nói tôi vẫn chưa yêu thánh thể, là thật ra tôi đang dối lòng mình. Còn tôi nói tôi quá yêu thánh thể rồi, là thật ra tôi đang nói dối cộng đoàn đấy thôi. Bài hát này diễn tả tâm trạng rất thực của tôi, và cũng có thể nói là tâm trạng của rất nhiều chúng ta. tình yêu của chúng ta đối với Thánh Thể là thế nào? Nó cứ lưng chừng, à, nó cứ nửa chừng son, nóng thì cũng không đủ nóng đến cái độ điên dại, mà lạnh nhạt thì cũng chẳng lạnh nhạt. Chúng ta ở đây là đâu có lạnh nhạt, thế nhưng nó cứ dở dở ương ương vậy đó, à, nó cứ dở dở ương vậy đó. Vì thế mà nhiều khi đó, Chúa chắc cũng phải có cách mà thôi. Thế thì khi tâm hồn của chúng ta đó, nếu bảo rằng chúng ta không yêu Thánh Thể thì dường như là mình dối với lòng mình. Mà bảo rằng tôi đã điên điên dại vì Thánh Thể đó thì dường như là tôi lấy dối tất cả cộng đoàn đấy thôi. Thế thì bây giờ khi tâm trạng của chúng ta còn dở dở ương ương với lại bí tích Thánh Thể, làm thế nào? Làm sao để chúng ta có thể yêu mến Thánh Thể tha thiết bây giờ? Giờ đây mời cộng đoàn lắng nghe một vài hát nữa cũng rất nổi tiếng. Xin mời ban âm thanh mở bài hát lên xem cộng đoàn thử lắng nghe xem bài hát ấy là gì.
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông, một dòng sông dài, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị. Khóc một dòng sông,
các bạn trẻ thân mến, bài hát nào với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan? Bài hát nào? Xin được trả lời, đấy chính là bài hát Khóc một dòng sông của nhạc sĩ Đức Huy. Nhạc sĩ Đức Huy cũng có một bài ca rất nổi tiếng trong giới Công giáo, đó là gì? Và con tim đã vui trở lại, tôi hay nhớ về quê nhà, nhất là những buổi chiều mưa. Cũng may ở Cali trời mưa ít không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông dài, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông dài, những chiều mưa tôi khóc, khóc một dòng sông. Bài ca này diễn tả một tâm tình của người viễn xứ, một tâm tình vô cùng da diết của những con người thật là bất hạnh, cho những con người phải sống lạc loài nơi đất khách quê người. Vì thế có thể nói rằng 90% những người Việt Nam xa xứ đều mang một nỗi nhớ quê hương. Nếu các bạn coi trên Paris by Night hay là Asia, chúng ta thấy đó, tâm tình nhớ quê hương của họ tha thiết là dường nào. Thế thì tại sao những người ở đất Mỹ người ta lại nhớ quê hương như thế, trong khi chúng ta ở Việt Nam đôi lúc chúng ta không cảm nhận gì? Họ nhớ quê hương là chính vì họ bị ngăn cách, họ bị một cái hoàn cảnh cắt đứt, bị một cái hoàn cảnh để họ không còn chạm đến quê hương của mình, không còn uống dòng nước của quê hương của mình, không còn được đón lấy hơi thở của quê hương của mình. Chính bởi khi không còn nữa, rồi một ngày vắng em bước chân buồn tênh, nhạc sĩ Thanh Tùng diễn tả điều đó. Thế thì chính bởi khi người ta không còn nữa thì người ta cao cao. Trở lại vấn đề, khi tâm trạng của chúng ta còn dở dở ương ương với cha mẹ của mình, khi tâm trạng của chúng ta còn dở dở ương ương với chính phép Thánh Thể, thì phải chăng Chúa phải cho chúng ta một cú ly tán? Một cú ly tán như là một đứa con hoang đàng, cho đến lúc gọi là thân tàn ma dài, cho đến lúc tranh giành thức ăn với cám heo, thì lúc đấy mới cảm thấy tình cha nghĩa mẹ là gì, mới cảm thấy quê hương là giường nào. Đó, rất là tuyệt vời. Khi tôi đi dâng lễ ở một giáo xứ kia, tôi chia sẻ thật với cộng đoàn, tôi có một anh bà ở trong giáo xứ đó, mà mỗi khi cho đức lễ đó, tôi không cầm lòng được. Mỗi khi cho đức lễ là nhìn xuống phía dưới, anh ấy ngồi ở một góc nhà thờ và khóc. Tại sao anh ấy lại khóc như vậy? Ngày xưa khi lập gia đình chỉ vì nông nổi, anh ấy đã chia tay với cô vợ và sống lang bạt như vậy. Rồi thời gian dần trôi, anh ấy tiếp tục sống với một người đàn bà khác, và vì thế lâm vào tình cảnh rối hôn phối. Cái ngày đứa con gái của người thứ hai đó, nó lên nó rước lễ, nó cầm tay bố kêu, bố ơi, sao bố không lên rước lễ với con? Bố ngồi bật khóc ở dưới. Vì sao? Vì hoàn cảnh của anh ấy đã mất rồi, mất rồi, mất rồi cơ hội được lên rước mình Thánh Chúa. Khi tôi vào trong bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện ông Vũ, tôi mới cảm thấy họ khát khao là dường nào. Khi tất cả những tấm bánh ở thế gian này không mang lại sức sống cho họ, khi tất cả những con người, tất cả những chỗ dừa mà họ vẫn từng dựa trước đây đó, không còn là vững chắc cho họ nữa, thì họ khao khát một tấm bánh mang lại cho họ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo, vượt qua được cái chết đã cận kề. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta còn quá lừng cừng với tình yêu của Thánh Thể, phải chăng Chúa cần phải cho chúng ta một cú mù lòa để chúng ta khát khao ánh sáng, một cú ly tán xa quê để rồi chúng ta từng đêm từng ngày nhớ, như là Thánh Vịnh đã từng hát đó, bờ sông Babylon ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion, bên những cảnh dương liễu ta gác cây đàn, không còn ca hát gì được nữa. Kính thưa cộng đoàn, một ý nghĩa cuối cùng tôi cũng xin được chia sẻ với cộng đoàn, đó chính là Thánh Thể là quê hương. Thánh Thể là quê hương. Rất nhiều người Việt xa xứ còn sợ một nỗi sợ nữa, đó là gì? Đó là thế hệ con cháu của mình nó không còn nhớ quê hương nữa. Như là ý ban đầu chúng ta nói, để chúng ta yêu mến quê hương, phải chăng chúng ta phải ly tán, phải tách xa ra, phải bị vào một hoàn cảnh cách biệt như thế chúng ta mới nhớ. Khi chúng ta người yêu ra đi rồi chúng ta mới nhớ. Thế nhưng có nhiều người bảo đấy, thế hệ con cháu nó ở Mỹ nó có nhớ gì quê hương đâu. Thế thì kính thưa cộng đoàn, nỗi sợ hãi của những người Việt xa xứ khi con cháu không còn biết đến quê hương, tức là lúc nó không còn tổ tiên ông bà nữa. Nhớ quê hương không phải là nhớ giải đất hình chữ F. Nhớ quê hương là nơi ấy có cha, có mẹ, có tổ tiên của mình. Khi người ta không còn nhớ, khi người ta không còn yêu, tức là người ta mãi mãi, vĩnh viễn mất nhau. Khi giữa tôi và cộng đoàn không còn yêu nhau nữa, chúng ta mãi mãi mất nhau rồi. Chính vì thế nói như Thánh Phaolô bảo, chỉ một tấm bánh nên tuy nhiều người, chúng ta sẽ được kết hiệp nên một thân thể. Rất là tuyệt vời. Chính vì thế Thánh Thể là quê hương. Nơi Thánh Thể ấy, nếu chúng ta đến và rước vào mình, chúng ta sẽ gặp tổ tiên của mình, chúng ta sẽ gặp anh chị em của mình, và tất cả chúng ta kết hiệp nên thành một thân thể. Thánh Thể là quê hương, là máu thịt. Hãy yêu mến Thánh Thể, hãy yêu mến cha mẹ mình khi cha mẹ còn sống. Hãy yêu mến Thánh Thể khi Thánh Thể còn ban không cho chúng ta đây. Đừng để khi chúng ta mất hết cơ hội rồi mà cái chết lại cận kề. Lúc ấy niềm khao khát của chúng ta ai sẽ giải quyết cho?